Thưa thầy, pháp môn niệm Phật là như thế nào? Và tại sao người ta nói là chỉ dành cho những người sơ cơ tu thôi? Thứ hai, thưa thầy, ngày xưa Thuyết Le của Đức Quốc Xã giết vô số con người, và sau này lại có Bôn Bốt của Campuchia cũng mang tội diệt chủng. Vậy thì khi họ bỏ sát thân rồi, khi mà đủ nhân duyên rồi, thì họ sẽ trở lại như chúng ta phải không? Thứ ba, thưa thầy, có những gia đình người ta sống bằng nghề sát sanh, buôn bán thân xác của chúng sinh như là giết gà, heo, bò để buôn bán, quán ăn và quán nhậu. Cả gia đình họ, con cái nheo nhóc chỉ trông vào đồng tiền đó để mà sống. Bây giờ họ muốn tu, không làm nghề đó nữa, làm nghề đó thì gia đình sẽ đói. Xin thầy cho biết cách nào. Thưa thầy, có những người tu thật cao và rất thông hiểu giáo lý, hành đạo rất là tốt và đã chứng đạo nữa, như thầy nè, như là Tư Quyền Giác nè, ở cõi Ta Bà này chắc chắn là đạt được Niết Bàn rồi. Vậy thì khi nhập Niết Bàn rồi, cũng phải trở lại như mọi người khác và tiếp tục rao giảng như bây giờ, phải không? Hay ở một cõi nào khác? Thứ năm, thưa thầy, khi xưa Đức Phật bỏ cung vàng địa ngọc để tìm sự giải thoát, mà ngay bằng ngày giải thoát như thế nào ở cõi Ta Bà này? Thôi, phải không thưa thầy? Thưa thầy, nếu như chúng ta sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, thì cứ mãi trôi lăn trong luân hồi và cứ phải lăn lộn với cuộc sống, phải chạy kiếm miếng ăn, thật là vất vả, và cứ như thế lặp đi và lặp lại, thật là chán ngán và tẻ nhạt. Dạ thưa thầy, những lời con hỏi nếu có gì sơ sót xin thầy bỏ qua cho cái đầu ngu muội của con. Thành thật cảm ơn thầy. Hiện giờ con đang tư duy lời thầy, duyên sanh như Nguyễn, vạn pháp gia thông, Nguyễn Đại Dương.
Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2000, chủ nhật như thường lệ là chúng ta sinh hoạt ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay thì tôi tranh thủ để thông báo đại chúng một việc, để lát là nó quên đi, là cái mùa an cư kiết hạ của tăng chúng, cũng như là cái khóa học định kỳ của tăng ni sinh ở trường, ở đây giờ gọi là trường trung cấp Phật học, đổi lại nhà nước cho để cái chữ gọi là trung cấp Phật học, chứ không có cái chữ cơ bản nữa. Thế thì là cái học kỳ của anh ta nó cũng mãn, mà cái khóa cái thạ an cư của chư tăng trong thành phố cũng mãn. Do vậy cho nên là các cái ngành hoạt động ở trong Phật giáo là đều có một cái khoảng thời gian để nghỉ, để tạm nghỉ ngơi. Do vậy mà cái lớp sinh hoạt của chúng ta đây thì đã cũng trùng hợp với những cái năm tháng ngày, cái khoảng thời gian mà cần nghỉ ngơi đó, cho nên là hôm nay tôi nói trước một tuần, để sau này có những vị nào lần này có đi mà lần sau không có đi được nghe biết là bữa nay ta sinh hoạt bữa hôm nay và tuần tới ta sinh hoạt một lần nữa, và sau đó ta nghỉ 4 cái chủ nhật giống như hàng năm vậy. Bây giờ ngày giờ bao nhiêu thì cũng không cần đếm làm gì. Tuần tới sinh hoạt một lần nữa rồi nghỉ 4 cái chủ nhật, sau đó là ta tiếp tục sinh hoạt học tập trở lại. Xin thông báo đại chúng biết về cái việc đó, để lần sau vị nào không có đi, lần này cũng được nghe để biết việc đó. Cái việc thứ hai là cũng là như tôi đã có gợi ý đó mà. Tôi có báo với đại chúng là tôi sẽ triển khai về kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái ý đó cũng có ý nghĩ từ lâu, nhưng mà bây giờ thì nói đúng ra thì theo cái quy luật tự nhiên ấy, thì mỗi một năm thì là cái tuổi mà trên 70 là nó xuống cấp rất là nhanh. Cho nên cái chuyện đó tôi muốn nói được tới đâu là tôi nói. Rồi tôi soạn bài, soạn ra cái giáo trình giáo án được cỡ nào thì tới đâu thì hay tới đó, chứ không có lấy gì lời hứa chắc chắn và cũng không có hy vọng gì để bảo đảm được cái gì. Để đây là đại chúng để ý là theo lời hứa là vẫn sinh hoạt như thế. Mà tôi cho rằng mà nếu mà tôi giảng được cái kinh Niết Bàn mà trong cái giai đoạn này, cho tới cái ngày mà mình theo cái Niết Bàn đó mà mình nhập luôn á hả, hay là chắc là tuyệt vời lắm đó. Có lẽ nó trùng hợp cái duyên như vậy chăng? Nếu thật vậy thì quá là hay. Cái Niết Bàn á, tôi cũng báo cho đại chúng biết là cái việc mà học để mà tu hành đó, thì tôi cho rằng là thời gian qua mà chúng ta ở đây là từ đủ phương pháp để tu hành, để có giác ngộ giải thoát, thậm chí là dư phương pháp tu hành nữa, dư phương pháp tu hành để giác ngộ giải thoát. Nhưng mà chẳng qua là mình học nhiều kinh để mình nghe nhiều ý tứ, nhiều lời răn dạy khác nhau, nhiều mặt vậy thôi. Chứ còn cái phương pháp mà tu hành mà để cho tự tại, cho kinh an, cho an lạc, cho hạnh phúc, cho giải thoát, cho giác ngộ là mình học mấy lúc nay vậy đó. Cả thầy lẫn trò đều dư pháp môn để làm cho mình có những điều kiện đó. Chỉ có cái việc là mình làm được bao nhiêu hay là nghe mà không có làm nữa cơ, học mà không có hành nữa cơ. Cho nên tôi muốn nhắc cho đại chúng là để ý mà hành hơn là để tìm hiểu thật nhiều. Tìm hiểu thật nhiều mà mình không có hành đó mà, thì giống như là mình học sách Nữ Công Gia Chánh, mua sách nấu ăn, đọc cuốn này qua cuốn khác thuộc là, mà không hề mua đồ vật dụng về để nấu ăn, thì mình không hề có cái món ăn nào, tất nhiên là không có cái chút xíu bổ dưỡng nào. Cho nên là xin nhắc đại chúng là nên lưu ý, nghe rồi để ý mà thực hành chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp thì mình mới có an lạc. Cho nên học tới nữa thì cũng nên học, nhưng mà nên nhìn lại những cái mình học những năm qua, để rồi từng món một, để ý từng món một ôn lại mà thực hành, để mình được thừa hưởng cái kinh an, cái giải thoát đó. Đó là hai cái việc mà tôi cần thông báo đại chúng để ý. Còn trước khi mà tôi giảng một kinh mới nào thì cái thông lệ là đại chúng đã để ý đó, là tôi có nhắc về thừa, về thời, về giáo. Phải ôn cái thừa, thời, giáo, để rồi mình mới có cái khái niệm tổng quát mà mình học cái giáo lý đó, nó mới là mình mới tiếp thu được. Tôi nói ví dụ đốn giáo, tiệm giáo, biệt giáo, duyên giáo, nếu bốn cái lý giáo đó mà cái người học Phật mà chưa hiểu gì hết thì nghe tin mà biệt giáo duyên giáo của đạo thừa là hoàn toàn không có tiếp thu được. Chẳng những không tiếp thu được mà còn á nghe rồi nổi phiền não vô minh nữa cơ, còn bất mãn bất bình nữa cơ. Thế thì là từ lần này cho tới lần sau á mà có lẽ là nên ôn lại cái, những cái điểm đó. Mà trước khi ôn lại điểm đó đó thì tôi định là bữa nay đây các vị muốn hỏi gì là hỏi, hỏi xong coi thời gian qua đó các vị có cái gì mà thắc mắc, tìm hiểu thắc mắc từ trên hoặc là cái việc mà tu hành có ai tu hành gì không, và trong cái giai đoạn tu hành nó có gì thắc mắc vướng mắc không, thế thì là các vị cứ viết viết giấy đi, hoặc là lên tại đây mà hỏi, hoặc là viết giấy. Nhưng mà cái đó là phải dựa trên cái cơ sở là mình có thực hành cơ, chứ nếu mà không có thực hành đó mà hỏi đó thì cái miếng giấy này đã gọi là nhiều rồi. Nhưng mà người ta có thể hỏi bằng 5-10 miếng giấy này cũng có. Cái đó hơi nào mà đáp, hơi nào mà giải đáp. Cho nên là cái cần thiết là mình vận dụng cái giáo lý nào mà mình có thực hành. Và khi thực hành mình thấy nó có những gì thắc mắc thì cái đó nên nhờ mình đưa ra để mình nhờ cầu cái sự giải đáp thì nó mới có lợi. Cho nên là bây giờ là cái vấn đáp bữa nay là coi như ý tôi cũng có định như vậy. Thì bây giờ đại chúng ai có ý gì đó ha, thắc mắc thì viết ra. Viết ra là bằng cái sự tu tập của mình, sự thấy của mình, mà trên đường tu mình còn bị chướng ngại thì nên nêu cái đó ra. Còn cái hỏi mà nhiều lắm đó, nhiều thứ lắm đó thì nên hạn chế bớt thì bỏ bớt đi. Ví dụ như giới này là cũng có nhiều, cũng có những cái ý mà cần giải quyết được đây, nhưng mà đã có những cái rộng quá, xa quá mà đem giải quyết ra thì là nó nhiều thì giờ lắm à. Chứ không phải là không giải quyết được, nhưng mà nhiều khi nó nhiều thì giờ để nghe mà nó không có gần gũi với cái sự tu hành của mình. Thế thì là bây giờ cũng nên như vậy, cũng nên được giải đáp ha. Bây giờ đại chúng là thấy cái này cũng được phải không? Giờ giải đáp rồi từ từ nhá. À rồi các vị nào có cái gì đó cứ ghi ra đi, nhưng mà nhớ là em viết một là gọn, từng câu một vấn đề gọn, hai là chữ to mà dễ đọc. Còn nếu mà viết chữ mà khó đọc thì đừng có viết, bởi vì đọc không có được, mắt không có thấy được. Câu thứ nhất, pháp môn niệm Phật là như thế nào, và tại sao người ta nói là chỉ dành cho người sơ cơ tu thôi? Cái pháp môn niệm Phật nói chung chung vậy là chưa có thấm thía gì hết, chưa có đúng gì với đạo Phật. Là tại vì cái này là cái câu hỏi này là chứng tỏ rằng là mình chưa có tu hành gì hết, chưa có tu hành pháp môn niệm Phật. Cho nên hỏi pháp môn niệm Phật là thế nào. Chứ nếu như thật sự mình tu hành đó, thì nói rằng pháp môn niệm Phật là mình đã tu như thế này, mình niệm ông Phật Di Đà dày, niệm Phật Thích Ca dày, niệm Phật Dược Sư dày, mà bây giờ nghĩa là sẽ nó không có kết quả gì, hoặc là nó kết quả ra thế này thế kia gì đó, thấy diện gì đó. Vậy mà sao người ta nói rằng là để cho người sơ cơ tu, nghĩa là mình có hành cái gì đó cơ. Còn viết như thế này á là phân tích cho câu hỏi, có nghĩa là nghe người ta nói vậy rồi đem hỏi vậy thôi, chứ mình chưa hề tu. Cho nên là tôi nghĩ rằng là những cái mà mình cần thiết á, mình phải có hành rồi nó vướng mắc ra thì mình hỏi nó lợi hơn. Pháp môn niệm Phật là niệm Phật chứ thế nào nữa. Niệm Phật là nếu mà không niệm Thích Ca Mâu Ni Phật thì niệm A Di Đà Phật. Là vậy đó. Trả lời tổng quát là vậy đó. Thế thì là niệm Phật cái gì là ví dụ như là niệm Phật A Di Đà ta sẽ mua chuỗi. Chuỗi 18 hộp. Gọi là chuỗi tay. Chuỗi 154 hộp. Tức là phần nửa của cái sâu 108. Thế thì là người ta mang chuỗi về ta niệm nè. Niệm lần vô lần ra Nam Mô A Di Đà Phật, 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 niệm hoài như vậy mà nghe đứa nào mà làm nó rất bể cái rộn như đứa nào đó, cái nào làm bể cái bể luôn cái bàn hết ra trời ơi là trời, mà ăn vậy đó rồi đó là chửi đã rồi đó, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật là vậy đó. Nó mua đi ca mua đi bạc, nó mua đi ca mua đi bạc, nó mua đi ca bạc, cái con nhỏ nó hôm qua nó biết nợ ta biểu, nó hứa hôm qua nó đem trả, mình không trả hả? Cái con này là ăn nói như vậy, lật lộn cáo cỡ như vậy vậy đó, cái con này là tao á, tao đang niệm Phật chứ không là tao xé xét nó ngay lập tức. Nó mua đi ca mua đi bạc, 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 nó mua đi ca mua đi. Rồi nghe con dâu nó đi chợ nay, đi chợ ở dưới nó đi chợ nay nhớ mua tao mấy yên tôm nó về nấu xào với giá với củ tiếu cho tao dĩa đó nghe không. Rồi nó mua gì là bạc, mua gì là bạc, mua gì là bạc, mua gì là bạc, để là vậy. Nghĩa là niệm Phật thì niệm mà cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, cái gì cũng nghe và cái gì cũng nói. Thế thì là pháp môn niệm Phật là vậy đó. Nhưng mà sự thật niệm Phật là vậy đó, có nghĩa là niệm Phật cho những người sơ cơ tu là đúng quá rồi ha, đúng chưa? Sơ cơ tu là vậy đó. Niệm Phật mà lục căn không có thâu nhiếp, cái gì cũng thấy, cái gì cũng nghe, cái gì cũng biết, nghĩa là thấy nghe ngửi đến xuống biết sáu căn vẫn sử dụng nguyên. Chỉ có khác hơn người thường chút là mang cái sao chổi đây. Lần automatic, tay nó gọi là automatic. Cái lần vậy đó. Thế này là như vậy là rõ ràng là pháp môn niệm Phật là để cho người sơ cơ tu là đúng rồi đó. Nếu như vậy thật sự không hề có lợi gì hết. Vừa rầy, vừa la, vừa mắng, vừa nhiếc, vừa giận dỗi đều được hết. Thế thì pháp môn niệm Phật như vậy là không nhầm gì hết. Ông Phật nào đó mà vô phước mà để cho cái đứa đệ tử đó nó kêu cái tên, nó làm cho ăn ngủ không yên mà hỏi gì không có gì hết đâu, kêu chơi vậy hả? Thế thì ông Phật có vô phước vô cùng. Vừa ngã lưng ra nghỉ cái nghe mồi vừa bật mồi bật ngồi dậy nó dòm con gì đó thì cái là nó đang chửi mắng con cháu đi kìa. Rồi mới vừa ngã lưng ra chút nó mới nó nói sao là nhỏ kia là giật hụi. Bây giờ để tao chiều nay tao tính tao đi thua đây, đủ thứ là bàn hết, nghĩa là lục căn không có nắm lại. Thì pháp môn niệm Phật đó là thật sự là để dành cho những người sơ cơ. Mà sơ cơ tu như vậy nghĩa là không có kết quả gì hết. Còn niệm Phật là để cho những cái bậc bậc tối thượng thừa tu đó, cũng là niệm Phật thôi. Nhưng mà niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. Như thế có nghĩa là niệm Phật nó đi đôi với tham thiền, mà tham thiền nó đi đôi với niệm Phật. Mà niệm Phật tức là niệm tâm, mà niệm tâm soi rọi quán chiếu cái tâm tức là niệm Phật. Vậy thì cái Phật đây, niệm Phật đây có nghĩa là niệm cái tâm giác của mình quay về, quay trở về soi rọi cái tâm tánh thanh tịnh trong sáng giác ngộ vốn có của mình. Mà cái người mà niệm Phật mà với cái nghĩa mà niệm giác á, thì nó vừa xảy ra một cái niệm nào đó mà mình thấy nó bất ổn là mình samatha ngay, nghĩa là mình chánh đứng nó lại, không cho nó, không cho cái niệm mà bất mãn, bất bình, khổ đau, buồn phiền đó nó xâm phạm tới cái trí thanh tịnh của mình. Ví dụ như có mình niệm Phật mà nó có vấn đề là vui rồi mừng rồi buồn rồi giận rồi thương ghét rồi nhớ chuyện quá khứ nè và tưởng vọng cái tương lai nè, đều là cắt đứt hết, ta gọi là samatha. Hiện tại thì cũng còn sống đây nhưng mà gần như là sắc thân nhân vị xúc pháp gần như nó không còn tương quan với mình nữa, ta gọi là căn trần, là Phù Dung Thiền Sư nói là ngộ sinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, chiến lợi chiến danh nhãn trùng trước biết, nghĩa là lục căn đối với lục cảnh nó không có tác động. Lớn đầu tán khai trung gian phóng hạ, lớn đầu tức là lục căn và cái đầu bên kia là lục cảnh. Tôi nói chuyện lục cảnh đó là phải để ý học Phật, phải để ý cái chữ cảnh. Để coi cái bài gì đây nè, trong chính cái duyên của nhãn thức thì nghĩ thức á, chính duyên là tám duyên đó, để ý nha. Không minh căn cảnh, chứ người ta không nói không minh căn tầng, tao nói chữ tầng nha, để ý học cái chữ đó đó. Chính cái điều kiện mà để cho cái nhãn thức nó xanh đó mà, không minh căn, căn tức là sáu căn nè, mà cảnh đó tức là sáu mà mình thường gọi là sáu tầng đó, chứ thực thật là phải là ta gọi là cảnh, chứ đâu phải là tầng. Ta nói không minh căn cảnh tác ý phân biệt những tịnh căn bản và chủng tử, cho tao nói không minh căn trần, bởi vì sắc đây là dòng bình bông này, đây là sắc, là nó đâu có trần đâu. Khi nào mình dẫn tâm mình đam mê, mình liếm rồi từ mình là đam mê rồi tới là tìm cách để mà chiếm hữu làm sao của mình, mà chiếm hữu làm sao của mình bằng kiểu là nó không được, là thậm chí là mình phải ăn cắp nó, vì ham nó phải ăn cắp nó, thế thì là nó mới là thành trần. Cái bình hoa này, cái sắc này nó mới là thành trần, nó mới là nhiễm ô cái tâm thanh tịnh của mình đi. Chứ trần có nghĩa là dơ dãi nhiễm ô, nhưng mà sự thật bản chất của bình hoa này không có dơ dãi, không có nhiễm ô, vì vậy cho nên là nó là cảnh thôi. Sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Tình trời của nay nói cái đó, tôi nhắc cái đại chúng để cái chữ đó. Thành ra Phụ Như Thiền Sư là dự ứng tình lao cầu thoát sinh tử, hô tâm tức niệm đoạn tuyệt than duyên, khởi khởi đắng nhằn lại dưỡng mai một bình sanh, tịch tu lưỡng đầu tán khai trung gian thống hạ, ngộ tinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, chiến lợi chiến danh nhãn trung trực tiếp. Cái nghề mà đi chùa niệm Phật về nè, trong đó là cao hơn là cái nghề xuất gia, vì nhàm chán tầng lao. Ở đời tầng lao nhiều lắm, thật sự ở đời á, mà nếu mà chúng ta để ý là tầng lao dữ lắm. Cho nên người Phật tử tại gia là khó tu hơn người xuất gia, là tại vì mình ở trong cảnh tầng lao. Chứ vì kiếm ăn kiếm sống bản thân, rồi gia đình, rồi tương quan với gia đình là con, là cháu, là chắc, là chích, rồi tương quan con cháu chắc chích là họ hàng, không thân thì lại nó tương quan tới những người sơ, rồi còn cái phải quý giảng ra thù phạt cái xã hội nữa, cho nên nó nhiều cái thứ phức tạp, làm cho mình khó xử, mình nan giải lắm, cho nên ta gọi là cần lao. Mỗi một tháng thì có khi đi 4-5 cái đám cưới. Đám cưới là đi nhà hàng là phải 200 ngàn coi mới được, bởi vì người ta đãi sang mà phần ăn của mình là 100 ngàn thậm chí hơn. Mà mình đi 100 ngàn thì coi sao được, người ta coi mình thường quá đi. phải đi 200. Mà có người mà muốn làm thì tại vì mình mặc bộ đồ đẹp quá mà đi 200 cũng không được, phải đi 500. À mà nếu mà mỗi tháng mình đi cỡ 4 cái đám cưới vậy thì 2 triệu bạc rồi. Mà đâu phải người nào cũng làm có 2 triệu dễ dàng đâu. Đâu phải người nào cũng có công việc làm đâu. Cho nên là nó cực khổ, nó trần lao dữ lắm. Đó là nó đám cưới thôi. Đám cưới có quyền không đi, mà không ai có quyền cấp. Vậy mà vì cái danh dự gì, giá trị danh dự là giảng la thì bạc phải đi. Còn như đám ma là buộc lòng phải đi vì tình cảm. Đời người có một lần phải đi. Thế thì 4 cái đám cưới cộng thêm là dài cái đám ma. Rồi còn đám giỗ nữa. Đám giỗ là cái lẽ ra không có. Mà nay nó ăn, mà nay nó cúng. Ở đây lại họ có tiền quá thì họ mời làm quá trình nhiệt rồi buộc lòng phải mời mình. Mời mình đi đám giỗ thì cũng phải mua là rượu là trà này kia nọ hết 100 ngàn nữa. Mà 2 cái đám giỗ, 3 đám giỗ hết 300 ngàn nữa. Vì chứ là mọi cái thứ mà lẽ ra không có đó là hết 3-4 triệu bạc à. Còn người giàu ta làm đám cưới cái là cả 100 triệu nữa cơ. Mà tiền nhiều không phải là hay đâu nha, nó là nguyên nhân của đau khổ của trần lao đó. Cho nên là theo giáo lý Đạo Phật là vì ứng trần lao cầu thoát sinh tử. Cái người mà đi tu hành có nghĩa là nhàm chán cái trần lao. Bắt đầu mình đi vào con đường giải thoát giác ngộ của Đạo Phật là về giảng lai tù tạc phải hạn chế tối đa. Nhưng mà mấy người làm được việc đó mà không hạn chế tối đa là như nó bây giờ là khổ sở lắm. Nhàm chán trần lao cầu thoát khỏi cái sự sinh tử ưu nguy khổ não. Thế thì cái người mà tu hành là cần phải hưu tâm tức niệm, tức là hưu tức tâm niệm. À hưu tức tâm niệm đây có nghĩa là samatha, chặn đứng cái gì thuộc về quá khứ, cắt đứt cái gì thuộc về ảo tưởng trong tương lai. Hiện tại sử dụng vật chất phục vụ cho ăn mặc ở ngủ trong cuộc sống, nhưng mà gần như không có quan trọng, không có coi nó là điều quan trọng. À cái bậc hưu tâm tức đẹp đó, đoạn tuyệt phan duyên, nghĩa là lục căn đối với lục cảnh đều là cắt đứt nó đi. Làm được như vậy gọi là người đệ tử Phật. Được tu luyện đầu tán khai, cái người tu hành là hai cái đầu. Một đầu bên đây là lục căn, đầu bên đây là lục cảnh. À nhãn nhĩ tử thiệt thân ý, đối với sắc thanh nhân vị xuất pháp, vị xuất pháp tán khai, nghĩa là coi như cắt bứt ra nè. Lên đầu tác khai trung gian phóng hạ, ở giữa đó là lục thức. Trung gian đây tức là sự phân biệt về sắc, sự phân biệt về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, sự phân biệt của sáu căn, đó là sáu thức. Bỏ buông luôn, buông luôn mà thế nào? Về nhãn thức thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Về giới thức nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe nghe hết. Mũi lưỡi thân ý cũng vậy, biết nếm, biết xúc, biết biết hết mà coi như không có. Cứ bằng lớn đầu tán khai trung gian phóng hạ, từ đó mà ngộ tinh ngộ sắc về thập thượng tài hoa, chiến lợi chiến danh nhãn trùng trước tiếp ha, thấy thanh thấy sắc thấy danh thấy lợi như là bụi nó rớt trong con mắt, như là cây về nào bông hoa về mà trồng ở trên đá nó không có bắt rễ được. À đại để là người tôi như vậy đó, niệm Phật và niệm giác là nó sinh ra cái đó. À hướng về cái giác tánh thanh tịnh của mình thì căn và tầng phải bứt bỏ đi, trung gian là thức là phải là buông luôn. Thế thì niệm Phật như vậy nó tự gọi là niệm giác. Lục Tổ Huệ Năng gọi niệm Phật là niệm giác, còn niệm pháp là niệm chánh. Chánh tôi nói ví dụ như là bình hoa này nè, nhiều thứ hoa mà không có thứ hoa nào là nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Mà thứ hoa nào bản chất của nó là cũng là thanh tịnh bản nguyên, không hề làm đau khổ cho ai hết. Thế thì nó chẳng phải đó là chánh đó sao? Chánh đó chứ. Như cái anh Túc tôi đã nói là người ta làm ra gọi là áp hiện, ta làm ra gọi là heroin, ta làm ra gọi là bạch phiến. Rồi bây giờ nó có cái tên mới nữa, ghê gớm lắm. Nhưng mà cây đó thì thật đâu phải nó là trần đâu. Cái tấm của cây anh Túc vẫn là chánh kia mà.
thành ra phải thấy được cái tính thanh tịnh của giảng pháp. À, đây là niệm pháp gọi là niệm chánh. Vì vậy cho nên là sắc thâm nhân vị xuất pháp không được gọi là trần, mà là gọi đó là cảnh thôi. Đó. Không được gọi nó là trần. Thế thì là niệm Phật là niệm giác, niệm pháp là niệm chánh, niệm tăng là niệm tịnh. Tịnh đó ở bên con người này nè, lục căn của con người nè, cái thể tánh của nó vẫn là tịnh, vẫn là minh. À, chứ nó đâu phải là nguyên nhân của tội lỗi đâu. Nhưng mà tại mình bất giác, mình không có niệm Phật, mình không có niệm giác, cho nên là mình thấy cái sinh bực bội, nghe sinh bực bội, ngửi sinh bực bội, nếm xúc biết đều là nguyên nhân của đau khổ. Do vậy mà nó làm cho mình thành đau khổ. Chứ còn con người của mình đâu phải là cái bản chất của con người, hễ có con người là đau khổ. Do vậy cho nên là niệm cái tánh tịnh của con người, niệm cái tánh tịnh, tánh tánh cũng rất là tịnh đó, tánh tịnh của dạng pháp. Còn niệm Phật là niệm giác, nghĩa là luôn luôn là tánh thức, đừng để cho mê. Mình mê thì mình chấp dạng pháp này là hiện, dạng pháp này là mình chấp có, rồi mình đau khổ vì nó. Cũng như là cái người mộng vậy, cái người mộng á, nằm mộng là thấy nhà cửa xe cộ, trời trăng mây nước, rồi vui mừng buồn giận trong mộng hết sức là đau khổ ha. Có lúc vui cũng có, mà có lúc đau khổ ghê rớt. Mà sự thật thức dậy rồi thì cái đau khổ nó không có, nó gọi đó là mộng. Còn mình mà mê á, thì là mình mở mắt dậy nè ha, mở mắt vậy nè, thấy nghe người nó cứ biết đàng hoàng vậy nè, mà mình chấp ngã bên con người, mình chấp ngã bên giảng pháp để rồi mình đau khổ trong cái chấp ngã đó, thế là mình là mê. À, thế là mộng và mê là một thứ nhau. Mộng là cái mà mình nhắm mắt mình ngủ rồi mình thấy mọi sự có, mà khi mà mở mắt ra không có. Thế thì cái khổ vui đó là khổ vui giả. Còn mê á thì mở mắt sinh hoạt hoàng đàng hoàng, mà sự vật nó là duyên sanh duyên quyển, giải pháp giải không, nhưng mà mình không thấy được cái tánh duyên sanh duyên quyển, mình không thấy được cái tánh giải pháp giải giải không, cho nên là mình đau khổ vì cái sanh cái trụ cái gì cái việc của nó. Thế thì là mở con mắt mà đau khổ vì cái không nhận thức được chân lý, không nhận thức được sự thật của cuộc đời, thế là mê. Còn nhắm mắt mà thấy tưởng là thật ở trong giấc ngủ là mộng. À, chứ mộng thì chứ mê nó hay như vậy đó. Cho nên khi nào mà chúng ta mà còn thấy là chắc tâm nên vị xuất pháp này mà để chúng ta bị đau khổ, đó là do chúng ta mê. Cũng như hôm nay thấy như là ai đó rượt quýnh mình, à, sợ hết sức sợ, hoặc là thấy rắn cái cọp nó rượt cái cắn, sợ hết sức sợ ha. Ôi tới từ thức dậy không có, ôi à, gì là Phật, không có thật, hết sức là may mắn không có thật. Thế thì là cái trường hợp đó được gọi là mộng. Mộng đó. Còn hai cái chữ nó hay lắm. Bây giờ tôi không có muốn nói nhiều nữa đâu. Tôi muốn nói như là từ chữ thì chữ vậy. Cho nên là trong nhà chùa có câu là kinh sanh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Tiêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khắp. Hai câu đó rất là hay. Sớm sống tối chuông tụng kinh là ca kệ trong chùa vậy đó. Đó là để cảnh tỉnh những cái người khách mà đam mê danh lợi ở trong sông mê biển ái. Cho nên là cách đây mấy mươi năm đó mà cái bài của một nhà soạn bài ca giọng cổ nào mà tới bây giờ tôi nghĩ cái ông đó hay. Bây giờ nghiệm ra đúng như cái câu mà chưa có mở chung là cảnh tỉnh ái hà danh lợi khắc. Sớm cấm tối chuông sáng kinh chiều kệ, để mà cảnh tỉnh những người mà khách mà đam mê danh lợi ở trong biển ái sông mê. Thì cái bài kệ đó nói dần dần tiếng chuông chùa, cái bài dần dần tiếng chuông chùa đó, ca theo kiểu hồi xưa chứ không phải như giọng cổ giờ. giọng công phu xa đưa của đoàn sư dạy. Ba tiếng chuông ngân giọng chuông thức tỉnh dường như khêu gợi bối bi và trần. Rên nó phải trần ai cái khiêu gợi cái mối bi tình trên cõi tầng ai. Rồi sau này tôi mới học ra cái bài kệ đó, tôi thấy hay vô cùng, để nó cảnh tỉnh những người khách được say mê danh lợi trong sông mê biển á, trong cõi tầng ai. Khuya kinh sáng kinh chiều kệ, nó dục lòng, nó thúc dục lòng người tục đang ở trong cơn mê mộng. Chứ mộng thì chỉ mê. Thành ra là chỉ mê đối chữ giác. À, thành ra ta niệm Phật là phải là ta niệm niệm giác. Niệm giác thì ta sẽ không mê. Mà không mê thì ta không chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp. Dạng vật bên ngoài đó vẫn là không phải là trần nữa. Mà niệm pháp tức là niệm chất, mà niệm tăng tức là niệm tịnh. Đó là niệm Phật đó, không phải niệm Phật là để cho người sơ cơ đâu. Nhưng mà có cái cách niệm Phật chỉ để dành cho người sơ cơ, mà sự thật người sơ cơ đó hoàn toàn cũng không có được lợi ích gì hết, là tại vì mình không có học Phật, mình không hiểu được cái ý Phật dạy. Cho nên niệm Phật, pháp môn niệm Phật là để cho người sơ cơ, đúng. Mà pháp môn niệm Phật là dành để cho những người tối thượng thừa mới biết mà tu, và tu mới nổi. Mà tu nổi cái đó thì nó đem lại bồ đề niết bàn cho con người đó. Cho nên cũng là pháp môn niệm Phật mà có thể để dành cho người sơ cơ, có. Mà phải là người tối thượng thừa, có chứng đắc thượng thừa tu mới nổi, là mình là đúng cái pháp môn niệm Phật của Phật muốn dạy cho con người. À, cái ý nó như thế. Và câu thứ hai là như thế này. Ngày xưa có la rồi la ác vậy, ngày nay có bên bóp ví dụ vậy, chết rồi đầu thai họ cũng thành như mình hay sao? Bây giờ tôi đặt giả sử như ai giúp câu hỏi này, làm ơn trả lời giùm tôi. Thí dụ như bây giờ nếu như mà cái tội ác như Hitler hồi xưa 1940 cũng mấy đó, rồi giờ bên Bốt đây tội lỗi vậy ai cũng biết rồi. Bây giờ theo cái ý của tác giả ở đây á, thì muốn họ như thế nào mới vừa ý đây? Muốn trừng trị họ như thế nào? Ý muốn rằng là họ chết rồi là họ phải cho quỷ sứ quánh ngày quánh đêm, rồi hoặc là đưa vô chảo dầu nấu, hoặc là đưa vô ống cán để nghiền cho nó nát nhừ ra hay sao, nó mới đã cái tội lỗi hay sao? Còn ý hỏi này là theo tôi đoán biết là nếu mà mấy cái tội này mà nó sanh ra làm người vậy là mình lỗ quá. Mình tu hành thì mình cũng làm người, rồi nó ác vậy nó cũng làm người. Thế là cái đạo lý không công bằng hay sao? À, theo ý hỏi vậy, có ý nghĩa gì cho là nếu mà thật sự họ làm người thì họ không công bằng. Mình tu hành tam quy ngũ giới, thậm chí thập thiện mình cũng làm người. Còn giờ nó ác nhất mấy triệu người như vậy mà rồi chết rồi cũng làm người như mình vậy, thì mình tu hành thì mình lỗ, tụi nó lời. Mấy thằng ác giờ nó lời chứ. Cái này bây giờ tôi nói vậy, các vị có nghe con cừu rô ly chứ? Cừu rô ly bên nước Anh đó ha. Người ta lấy cái gen của con cừu rô ly, đô ly, cừu đô ly, rồi người ta nhân bản, tức là nhân bản, nên là nó y như là cái con cừu trước, con cụ cha cụ mẹ nó vậy, không khác gì hết. Rồi ở bên Mỹ có con cừu gì nữa đó, người ta cũng làm vậy.
cũng giống như vậy mà cũng ra cừu mà không cần có cái sự thụ tinh giữa cừu đực và cừu cái như là bình thường. Đó gọi là nhân bản mà, vô tính mà, lòng nguyên bản là y như vậy. Rồi có nhà bác học, nhà bác học người ta nói thậm chí là ta lấy cái con người, cái gen của con người, người ta nó lựa người thật là thông minh, người ta cũng nhân bản vô tính như vậy, nó ra con người cũng giống như con người cũ vậy, cũng thông minh vậy đó. Thế thì vấn đề đó là trên thế giới giờ ta xôn xao dư luận dữ lắm. Những nhà bác học thì muốn làm con người như vậy, lựa những người thật thông minh, tài giỏi để làm lại nhân bản vô tính, như là nó y như là cái người mà hiện giờ có tài, không khác gì hết. Họ nghiên cứu vậy đó. Thế là trên thế giới là nhà khoa học thì mê làm việc đó, nhưng mà các cái nhà mà đạo đức học và là lương dựa đến lương tâm lương tri của con người, người ta phản đối việc đó. Ta không cho là không nên cho làm vậy. Người ta con cừu thì người ta làm được hai con rồi, bò bây giờ người ta làm được rồi, súc vật người ta làm được hết rồi, còn con người thì là chưa cho phép để làm. Mà biết đâu là những nhà bác học người ta làm lén, người ta làm lén người ta cũng có thể làm ra, mà làm ra cái thứ đó rồi sợ thì nữa mà nó không còn có cái chủng tộc, cũng còn có giống nòi đó mà, cái chừng mà nó nổi khùng lên đó là nó giết không có cha không có mẹ không có họ hàng, nó tàn sát nhân loại một cách không đau thương, trong khi là cái bản chất của nó là thông minh ghê gớm nữa, nó chế ra đủ thứ súng là tối thân, đủ thứ bơm độc địa tối thân hả, chừng nó quậy nhân loại chịu không có nổi. Cho nên là những người mà ta biết ta lo xa, ta nghĩ rộng mà, ta sợ ta không dám cho nhân bản bằng chữ đó, nhân bản vô tính chữ đó. Mà điều đó là có ông bác sĩ ông nói nhất định ông làm, không cho ông ở tư bang này, ông qua tư bang khác ông làm. Thế thì vấn đề này gây gò lắm đó. Tôi nói như vậy nghĩa là tôi muốn nói về vấn đề gen. Cái ý này đó mà, nghĩ rằng là nếu mà nó ác như vậy đó, là cứ theo cái truyền thuyết xưa nay đó, là cái người làm ác như vậy đó khi chết rồi là phải một là ở địa ngục, hai là phải thành ngạ quỷ, ba là phải thành súc, súc sanh có bốn chân có cánh như thượng trầm mã thú, phải như là thượng trầm hạ thú, rồi hoặc là ngạ quỷ cổ như cái kim rồi bụng như cái tống để cho nó đói khổ thấy mồ đỏ nó đi, hoặc là hành hạ luôn luôn ở trong cái chỗ dầu sôi lửa bỏng và móc ruột rồi quét gan này kia nọ thì mới đã mới đem được cái tội ác của nó. Sao cái ý mà từ xưa nay là ta nghĩ vậy đó mà, nhưng mà bây giờ mình học Phật là mình đừng có nghĩ vậy. Vì nếu mà mình nghĩ vậy là tôi cho rằng là tôi nói con cừu với đèn cừu đó, cái gen của cái loại gì là làm ra cái loại mấy, cái gen của con người là có thể nhân bản vô tính con người, mà cái gen của con người mà làm nhân bản vô tính nên nó thành ra cái con cừu con chim là có lẽ là hiện giờ ta chưa làm được mà có thể không làm được. Còn của chim của thượng trầm hạ thú mà lấy ra làm ra con người thì có thể cũng không làm được đó. Vì vậy cho nên ta mới cần lấy gen. Thế thì là những cái người mà làm ác, mà tôi nói mấy lúc nay đó, làm ác cũng như làm thiện đều là có thể làm người hết. Bởi vì cái gen của con người nó có cái chủng tử của con người, nhưng mà khi mà nó duyên sanh trở lại mà làm một con người ấy mà, tôi nói ví dụ như là con người sinh ra mà nó không có mắt rồi, hoặc là nó không có hậu môn, hoặc là khoét ngang hông để đó mà nó nằm nó dãy 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 đó, mà ăn thì không ăn được, mà chết thì nó không chết, mà lúc căng là toàn thân đều là đau đớn nhức nhối khổ sở vô cùng, thì ví dụ như cái nỗi khổ đó nên đâu có khác nào là cái khổ mà địa ngục, còn thậm chí còn tệ hơn cái khổ của ngạ quỷ của chúng sanh mà như mình tưởng tượng.
Cho nên là cái khổ của kiếp con người đây nè. Tôi suy nghĩ người ta thường gọi là cái nào khổ quá người ta gọi là địa ngục trần gian. Chứ cái từ đó đối với tôi bây giờ tôi không, nếu mà là những người học đạo với tôi không cho nói từ đó. Cái địa ngục ở đâu? Thật sự địa ngục là con người ở trên trần gian này mà tự chịu cái khổ của ngạ quỷ, của địa ngục, của súc sanh, chứ không phải là địa ngục còn ở đâu nữa hết. Mà nói địa ngục trần gian hay là không trần gian, nếu mà nói cái khổ mà đau đớn mà gọi là địa ngục trần gian thì là chẳng lẽ là mình nghĩ rằng là trong lòng đất này còn có cái địa ngục ở trong cái cảnh mà tối tâm nào đó ư? Không phải vậy. Tôi nói với đại chúng từ lâu rồi, cái chữ địa, nếu mà nói cái khổ mà đau đớn mà gọi là địa ngục trần gian thì là chẳng lẽ là mình nghĩ rằng là trong lòng đất này còn có cái địa ngục ở trong cái cảnh mà tối tâm nào đó ư? Không phải vậy. Tôi nói với đại chúng từ lâu rồi, cái chữ địa Phật chẳng những là chữ địa ngục mà thôi, tôi gọi là vô a tỳ địa ngục. Ở từ địa ngục nghĩa là chịu khổ trong cái hoàn cảnh mà không bao giờ có cái thời gian rảnh rỗi, không có gián đoạn cái sự khổ đau, mà liên tục khổ đau, gọi là a tỳ địa ngục. Mà a tỳ địa ngục đó là cái định nghĩa cái khổ đau đó là đa bằng khả yểm, bất lạc, khổ khí, khổ cụ, vô hữu. Cái chữ địa ngục là vậy đó, là những cái cảnh mà không có lúc nào bằng lòng, không có lúc nào vừa ý, lúc nào cũng khổ đau, lúc nào cũng dằn vặt, lúc nào cũng thất vọng, lúc nào cũng trông chờ thèm thuồng mong muốn, thậm chí có lúc đau nhất cả từng đốt xương từng lóng thịt, sống chung cuộc sống vô cùng quằn quại, mà sống không xong mà chết không được, mà năm nay qua năm khác. Đó là một cái quả báo của những người ác cỡ đó là đã đủ quá rồi. Cần gì mà phải có cái vị Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, rồi vị Quỷ Sứ, rồi Ngưu Đầu Mã Diện hành nữa. Hành bao nhiêu đó, Ngưu Đầu Mã Diện nó có hành đi nữa, nó cũng hành cỡ vậy à, nó cũng đau khổ cỡ vậy à. Cho nên cái đau khổ mà gọi là địa ngục, gọi là ngạ quỷ, gọi là súc sanh đó, nó không cần phải rời con người này để có đâu. Cái điều đó là cái điều mà tôi nghiên cứu, tôi thấy là của đạo Phật dạy. Cho nên là nếu những người làm ác, tôi cho rằng họ cũng vẫn tùy duyên, họ cũng vẫn làm lại con người. Nhưng mà con người ta gọi là con người bất hạnh, con người vô cùng bất hạnh, đau đớn. Nhưng mà cái điều đó mình nói ra, thí dụ như ai, như ai, như ai, như cái gì, như cái gì, cái đó mình không dám nói. Nhưng mà cái người mà có trồng những cái phước lành, hả, có cái phước duyên thì nó sẽ không có xảy ra ở trong cái hoàn cảnh khổ đau như ai, như ai, như ai. Tôi là tôi hiểu nó như vậy. Cho nên là những người làm ác gì đó, cỡ nào đó, tôi cho rằng họ cũng vẫn sinh làm người. Nhưng mà người nó có nhiều thứ người. Chúng ta ở trên đời này ai cũng biết là có nhiều thứ người, chứ đâu phải là một thứ người. Cũng như những người mà là mặt mày sáng sủa sang trọng, tướng tá tốt sang, mà thậm chí thông minh nữa, giàu có nữa, cũng là người. Nhưng mà người như vậy ra bộ mình bằng lòng lắm sao? Cái người giàu có sang trọng khôn ngoan như vậy, để rồi làm giàu, để rồi kiếm 1, 2, 30 tỷ, để rồi cuối cùng rồi đọa vào địa ngục đó, đọa vào khổ khí địa ngục, khổ cụ địa ngục, bất lạc địa ngục. Và cuối cùng rồi á, thì quỷ sứ móc ruột cắt lưỡi cũng làm cho chết, mà người này đem ra xử tử hình cũng là làm cho chết. Thế thì chẳng phải địa ngục đó sao? Do vậy cho nên chuyện gì mà cỡ như là Hitler, bồn bốt mà không được làm người, vẫn cứ được làm người. Mà làm người sống trong một hoàn cảnh vô cùng bi đát, não đùng. Đó là tôi dựa trên giáo lý của đạo Phật. Vì chữ địa ngục không có nghĩa là ở ngoài cái trần gian gì hết. Thành ra không sao hết. Đừng có tiếc rằng là tại sao không cho mà phải cho họ làm người. Không, cứ cho họ làm người. Nhưng mà họ làm người trong cái kiểu mà cái bằng cầu sống được, cầu sống, không ổn được, mà muốn chết, chết không được, mà phải sống. Thế là đủ rồi, địa ngục rồi, là khả yểm rồi, là bất lạc rồi, thậm chí bị tù tội, đánh đập, tra tấn, hành hình, đau khổ đó là khổ khí rồi, khổ phụ rồi, và hoặc là không có một chỗ nương tựa tâm hồn, đó là vô rồi, đó là vô rồi, hoặc là chấp là cho là có tham sống sợ chết vô cùng mà không sống được. À, có những cái người mà nghĩa là người ta tu hành rồi ta không tham sống sợ chết nha. Có những người nghĩa là tội làm tội ác như vậy là họ sợ chết vô cùng mà bắt buộc họ phải chết. Thế là đó là hữu đó, họ chấp hữu, họ thương cái bản ngã vô cùng thương, mà bắt buộc họ không được giữ cái bản ngã đó, tức là họ có tội mà, người ta phải xử họ. Cho nên cái kẻ chấp vui, chấp hữu là người địa ngục đó, chứ không phải bắt buộc là những người làm tội lỗi như vậy phải đi vào cái địa ngục nào khác, không cần. Đi vào con đường xuất sanh phải là bốn chân, hai cánh, vân vân, không cần cái đó đâu. Đấy, đạo Phật là phải giải vậy, tôi cho là phải giải vậy. Còn các vị đồng ý tới cái nào thì cái đó tự suy gẫm. Chứ tôi giải đó là theo đạo Phật ấy. Do cái chỗ tôi giải thích đó, do đó cho nên là đối với nhãn quan của Bồ Tát của Phật các bạn, chúng ta sờ sờ cái đó đất này là mà chúng ta đang ở địa ngục rồi. Chúng ta thành ngạ quỷ rồi. Chúng ta là xuất sanh rồi. Nếu chúng ta đầy nhảy những cái bất bình, bất mãn, những cái khổ đau, những cái khát vọng, những cái thèm thuồng, là chúng ta đọa trong tam đồ rồi. Mà trong lúc còn đi đứng nằm ngồi đây nhá, ngược lại chúng ta đang ngồi đây gọi là phàm phu mà, không phải đâu. Người ta là trời, là thanh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, thậm chí là Phật cũng còn được nữa mà. Đó, do vậy cho nên là đừng có tưởng rằng là phải đi ngã nào mới gọi là xứng đáng cái tội lỗi của những người làm tội như vậy. Thế là câu đó coi như là vậy đó. Có những gia đình người ta sống bằng nghề này kia đó, sát sanh này kia đó, cái này nói lâu rồi, cái này đừng có đút vô, đừng có đút vô Phật giáo. Về Phật giáo thì nói khác, mà về xã hội người ta thì của xã hội, đừng có nói lôi thôi. Nói lôi thôi là bị dạy đó. Người thế gian người ta chưa biết đạo là ta sinh hoạt theo cái cách của xã hội, ta làm nghề gì cũng được. Trong đó có cả những cái chuyện ta làm nghề các cổ nhổ lông gì ta mua bán. Mà như tôi đã nói rồi, cái công ty Nissan, Nissan có nghĩa là Việt Nam Xuất Sản Công Ty. Chữ Nissan là lý viết tắt của Việt Nam Xuất Sản Công Ty. Người ta làm toàn là thịt, các thứ thịt, trong đó kể cá rồi gà rồi vịt rồi heo rồi bò rồi trâu rồi đủ thứ. Người ta bào chế ra thứ thì ăn liền, thứ là nấu hộp, thứ làm lạc xưởng, ta bán cả Việt Nam cả thế giới. Việc đó mình nói sao được, mình nói vô mình xâm phạm tới cái quyền tự do tín ngưỡng của con người trong xã hội. Người ta đâu có tín ngưỡng gì mình, ta tín ngưỡng cái cách của người ta, mà người ta phục vụ cho con người, đại đa số con người với cái lý tưởng của người ta cũng vẫn đẹp đó chứ. Cho nên đừng có hỏi cái đó, chỉ có mình là cái người có tín ngưỡng của đạo Phật. Mình học giáo lý đạo Phật thì mình lo phận mình đi, hạn chế cái giết hại để tăng trưởng cái lòng từ bi. Ban đầu thì hạn chế cái thứ thiệt lớn, ví dụ như con vật quá to mình không dám giết con lớn, đó là mình có cái lòng thương, mình thấy cái sự đau đớn của nó quá nhiều mà mình giết chết nó thì là nó giống như là sự đau đớn của mình vậy. Từ từ tới như cái vật nhỏ mà mình không giết nữa là tăng trưởng lòng từ bi, như vậy là mình tốt, mình hưởng được cái an lành, cái mát mẻ của bản thân mình. Còn chuyện của xã hội người ta đừng có nói, không cách nào nói được cái đó. Cả thế giới người ta không bao giờ ta chấp nhận cái lý thuyết của mình, mà mình hy vọng mình bảo người ta làm như vậy để mình thôn tính hết, nghĩa là dùng quy quyền thế lực nào đó mình bắt buộc người ta làm như mình, càng không bao giờ có được. Cho nên cái việc này là muốn tăng trưởng lòng từ bi là từ mỗi người phải tự hạn chế cái đó, tự mình thấy được cái an lành, cái nhẹ nhàng, cái thoải mái phần mình thôi, vì mình có cái tín ngưỡng theo cái tôn giáo của mình. đừng nói tới cái của anh ta. Nhưng mà lúc nào đó có người ta thấy ta cũng mỏi mệt về cái nghề đó. Rồi người ta quay về ta nương tựa với Phật Pháp Tăng ha. Rồi người ta kể từ đó ta cắt đứt, ta không làm cái nghề đó nữa. Thì cái đó là phóng hạ đồ đao, là đích thần thành Phật cũng có. Bởi vì là chính thực tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai, giai không. Cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp vì cái gì mà hiện hữu mà tồn tại chứ. Thế là tội lỗi của ta nó tự nó mất luôn đó nha. Ghê gớm vậy đó. Đạo Phật là vậy đi, đạo Phật là khoan hồng vậy, là đại độ vậy. Mà không phải đại độ khoan hồng ai cho hết, mà chính là mình vượt qua được cái vấn đề chấp ngã và chấp cái pháp. Thì địa ngục cũng ở trong một pháp, trong vạn pháp, mà ta thấy nó là giai không, nó là duyên sanh duyên quyển, thì còn ai hành hạ lấy ta. Cho nên là không sao hết, đừng có lo. Chừng nào người ta muốn quay về là người ta chứng được cái thực tướng rồi thì người ta vẫn thành Phật đó, coi chừng người ta thành trước chúng ta nữa cơ. Người ta thấy rằng là những cái ê chề, những cái chán nản, những cái đau thương đó nè, người ta quay về người ta phát tâm còn mạnh hơn chúng ta cũng có. Cho nên cái đó là câu hỏi. Hỏi cái đó nó lan ban rồi, nói quá là tu hành mà nói nếu quá là không có cơm ăn, người ta không cho ăn cơm. Tụi tôi là người nông dân, mà ông nói cái nào nghĩa là động tới là cái mạng sống của một sinh vật nào ông cũng nói đều là tội lỗi hết trơn. Vậy là ông lên trời ông ở đi, còn tụi tôi thì mỗi ngày phải xịt sâu, phải xịt dày để có rau, mới có gạo, mới có lúa ăn chứ. Mà mấy ông nói rằng là trời đất ơi, trên là chư Phật tính nhân, thầy và cha mẹ, dưới là loài bò bay mái cửa, nhỏ nhất như côn trùng phàm có mạng không được giết. Nói kiểu trong cái giới sa di mà cách đây chín ngàn năm, nói kiểu đó là nên đẩy mình lên trời ở. Đây là mấy bay trong cọt, bay cao 16 ngàn cây số rồi đó, bay là 16 cây số rồi đó, thả dụ trở về ở đó, kêu trời không thấu. Đừng ở đất nữa. Tụi tôi là tụi ăn cơm, tụi ăn rau, tụi phải giết vi trùng, phải diệt chuột. Còn ông thì là con mãi mốn vi trùng, ông cũng dám giết, thì ông lên trời ngoài đi. Chết à. Câu thứ 4 là có những người tu thật cao và không hiểu giáo lý, hành đạo rất là tốt. Là sao biết phải hành đạo rất tốt? Tại sao biết về cái gì tốt, nói về là không có lý luận đâu. Ta hãy hữu khô thời chung kiến để là thế tình trí tử bất tri tâm. Biển có lúc nó bày đáy nó lên để mà thấy nó cạn ha. Chứ còn tình người thì đánh chết không biết được lòng. Thủy gì để ngư thiên biên nhạn, cao khả xạ hề, đê khả điếu. Con cá ở sâu như vực sâu dưới đáy nước, con nhạn nó bay cao lên lưng trời. Cao trên lưng trời người ta có thể bắn nó để ta bắt. Cá sâu nó nước là sâu dày mà ta có thể trâu để ta bắt. Mà di hữu nhân tâm, chỉ sức gian, chỉ sức nhân tâm bất khả liệu. Chỉ cái lòng người là mình không có là trong gian tất vậy nè, trong phân tất vậy nè. Mà lòng người trong phân tất mà không ai lường được lòng người ai hết. Thiên khả độ, địa khả lượng, di hữu nhân tâm bất khả phòng. Trời người ta có thể đo bằng tia laser. Đất người ta cũng có thể đo bằng khoan. Cũng bằng là những cái cách mà nghĩa là máy móc đo dò biết cái chấn động của nó. Vì hữu nhân tâm bất khả thật, chỉ có lòng người không lấy cái gì mà đo mà lường được. Bác sĩ là nghe vậy, nghe coi nhịp tim nó đập sao, nó nhảy sao, chứ còn nghe cái mà thiện ác là tốt xấu trong cái lòng người ta không nghe được. Do vậy cho nên quả hổ, quả bì, nan quả tốt mà chi nhân, chi diện, mất chi tâm. Người quả sĩ dễ giỏi nhất là giả cọp, giống hịch, nhưng mà chỉ dễ được da chứ không dễ được xương cọp. Biết người biết mặt chứ không biết được lòng. Thế thì ở đây mà làm sao biết người ta là tu hành tốt? Làm sao biết người ta chứng đạo? Câu hỏi này là tự mình nghĩa là lập trường không có vững rồi. Mình nói ai là người tốt đây? Tôi tốt. Mình nói ai là người tôi chứng đạo đây? Chứng đạo là đề như nhân, ẩm thủy, lãnh đạo, tự chi là. Ai có uống nước được người đó biết. Nước của người ta uống vậy mình không uống mình sao mình biết nước của người ta ngon? Dạ. Giờ nào hỏi coi gì nó khó hỏi lắm à. Hỏi là mơ là không được à. Đã chứng đạo nữa, sao biết là chứng đạo nữa? Sao biết là chứng đạo nữa? Tu tốt mà lại chứng đạo nữa là sao? Vậy là đâu mà gọi là nữa chứ không nữa? Như thầy nè, sao nói vậy? Sao biết thầy chứng đạo? Thầy lâu lâu thầy còn nổi bộ đề ra như thường chứ bộ. Chẳng qua là thầy quá chiếu lại cho thầy thấy cái bộ đề gai nãy nó bậy bạ quá là thầy bẻ gai bỏ chứ nó nhịn nổi đấy chứ. Tôi nói đại chúng biết là tôi nói thiệt đấy, bộ các vị tổng là tôi là ngon lắm sao mà nó như thầy nè. Có lúc bộ đề gai nó nhịn nổi đi, nhưng mà là nhờ cái là nó nổi rồi đó, cái là mình tỉnh liền à, mình giác rồi tỉnh biết cái nó sai cái là mình bỏ. Nhờ vậy rồi lâu lâu nó mò mỏi rồi nó lần lần nó yếu đi, cái chủng tử đó nó yếu đi, giống như cỏ mà mình thác hoài mà nó cũng còn lên, nhưng mà nó lên mỗi lần nó lên thì nó yếu hơn cái lần trước, phải làm vậy thôi chứ còn chưa được đâu. Đừng có tưởng thầy là ngon, nó thầy nè. Như là sự quyền giác nè. Ở cõi ta bà này chắc chắn là đạt được niết bàn rồi. Cái câu này tuy là nói có vẻ như là sĩ tôn về sĩ dương cái tình cảm vậy thôi, tuy nhiên là cái này nó có phần trúng. Thật sự là ở thế gian này người tu hành đó, người ta có được niết bàn chứ không phải là không. Bởi vì như tôi nói, ví dụ như niết là tham, niết là không, bàn là tham, mà tu hành mà tới cái ngang bằng tới cái chỗ mà không có tham vặt như người ta, như người thường đó mà, thế là mình có niết bàn từng phần. À, niết là không, bàn là sân, nó sân không có, nhưng mà mình còn cái nó nổi hẳn hẳn ha. Thế thì là so với người thường mình cũng có niết bàn hơn, tức là niết bàn nó từng mức. Và thì thân tam khẩu tứ tam, cái người tu hành ta có sửa hơn là người thường. Do vậy niết bàn đây là niết bàn từng phần, cho nên là câu này là mình phân tách ra đó, là có người tu nào cũng có niết bàn hết, nhưng mà có cái niết bàn đó mình không giữ nó được lâu, không giữ được lâu. Niết bàn trong lúc mình còn chánh niệm, mình còn tư duy thì còn niết bàn. Còn như Phật á, cái niết bàn mà vô trụ niết bàn đó, nó gọi là vô trụ xứ niết bàn, là vì không có chỗ không gian nào là Phật có thể sinh ra thiền đạo vô minh, không có thời gian nào Phật có thể tái sinh thiền đạo vô minh. Cho nên cái niết bàn đó gọi là vô thượng niết bàn. Còn niết bàn của quyền giáo thiền sư hay là cỡ như tôi hay là của các Phật tử cũng có thể có niết bàn, nhưng mà niết bàn hữu thượng, nghĩa là niết bàn đó là nó có từng giai đoạn từng lúc. Vậy thì khi mà nhập niết bàn rồi có phải trở lại như mọi người khác và tiếp tục rao giảng đi giảng kinh vào cái năm hay là ở một cõi nào khác? Cái này là phát xuất từ cái trước nay hình như không có học, không có theo dõi học kinh, cho nếu bàn thì không có ở cõi nào, không cần phải ở cõi nào khác. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca của chúng ta trong lúc mà chứng đạo thành đạo rồi 49 năm rày đây mai đó xuất pháp độ sanh á, không rời niết bàn, cũng không rời cái quả vô thượng bồ đề. vậy cho nên nếu bạn ai cũng có thể có, nhưng mà nếu bạn của mình nó gọi là mình hưởng được cái tự tánh thanh tịnh nước bàn là về mặt lý. Còn Phật cái gì là vô thượng, vô thượng nước bàn cũng gọi là vô trụ xứ nước bàn. Ở trong không gian nào, thời gian nào, Phật cũng đều thanh tịnh, không có phiền não vô minh. Cho nên bất cứ ở đâu mà không có phiền não vô minh, nó tác động tâm hồn của người đó, thì người đó ở đâu là nước bàn ở đó, chứ không cần ở cõi nào hết. Kéo lại với cái đế trước ở đây nè, ví dụ như quyền giác thường xuyên cũng có nước bàn, tôi đây cũng có nước bàn. Mà ví dụ như tôi là một ngày tôi có nước bàn được 6 tiếng đồng hồ trong ngày, còn các vị mà có tu hành để ý á, mà nếu dở hơn tôi á, thì các ngài cũng có được 3 tiếng hoặc 2 tiếng. Có người nào mới tu tập còn non thì cũng có 1 tiếng đồng hồ được niết bàn. Nếu nhớ kinh điển, nếu cái lúc mà mình đụng câu chuyện vô minh phiền não nó đến mình tỉnh thức được, thế rồi mình hưởng cái niết bàn. Vì niết bàn là gì? Niết bàn là niết là không, bàn là khổ tâm, không khổ tâm là có niết bàn. Nhất là không bằng là ưu tư sầu muộn. Ai không ưu tư sầu muộn là người đó đang sống trong nước. Nhất bằng cứ như thế mà nói. Nhất là không bằng là thất vọng gì tình. Nếu ai không có thất vọng gì tình là người đó có nước bằng. Nhất là không bằng là nợ nần. Nếu ai không có nợ nần là có nước bằng. Cho nên là sống ít tiền cũng được, mà đừng nợ nần là mình có nước bạc. Còn có nợ nần là nó không có nước bạc. Mà thứ nhất là nợ nần mà mình hẹn người ta tháng cuối tháng trả, mà nay 29 giờ trời ơi, mà nay chưa có nữa đó ha, là không có nước bạc được à. Cho nên cái nước bạc rồi mà hỏi còn đi rao giảng không, không có sao hết. Bằng cái Đức Phật Thích Ca có bồ đề rồi, nước bạc rồi mà vẫn đi rao giảng, không sao hết. Còn như là sau này hỏi chứ là còn trở lại làm con người nữa không? Nhất định làm người. Bằng cớ là ví dụ như Đức Phật Thích Ca đó, mà theo trong kinh Đại Bát Niết Bàn ít nữa, ít bữa nay mình học có ba. Hoặc là nói về pháp thân á, thì hữu tồn tại vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt. Còn nói về ứng thân á, thì ứng thân gọi là ứng thân thị hiện mà, thì là sinh ra thành một chúng sanh hữu tình, nhưng mà hữu tình đó là hữu tình có giác ngộ, tạo được cái điều kiện tự lợi và lợi tha để đi giảng giải giáo hóa chúng sanh như Đức Phật Thích Ca. Điều đó không có gì trở ngại cho cái quả bồ đề nếu bàn hết. Mà nên nhớ rằng là khi mà mình có vô thượng nếu bàn bồ đề, vô thượng nếu bàn vô thượng rồi mà mình trở lại làm một con người mà không có chuyện gì trở ngại hết. Bây giờ mình làm một con người, mình bị những cái khổ não ê chề đó là tại vì mình bị vô minh nó tác động, cho nên mình mới bị ưu tư phiền muộn, mình mới bị thị phi nhân ngã ê chề. Chứ còn mà mình giác ngộ chân lý rồi, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca, kể từ cái ngày mà giác ngộ chân lý ở dưới cội bồ đề và một buổi sao mai mới mọc trở đi, thì cái cõi đời từ đó 49 năm từ đó đâu có bị khổ sở ê chề gì nữa đâu, mà là được bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng đó chứ. Do vậy cho nên là mình được vô thượng rồi vẫn làm lại một con người để mà đi thực hiện cái nhiệm vụ tự lợi lại tha giáo hóa chúng sanh, chơi mà không có khổ đau, làm chơi, sống chơi, ăn chơi, dạy người ta chơi, gọi là tu hành chơi, rồi già hết sống nổi nữa chết chơi. Chết chơi là gì? Ta nhớ ta hiểu rằng là kỷ hội tử kỷ hội sanh sanh tử vô 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 định, vậy cho nên là chết chơi. Vì ta quan niệm rằng là cái sự sanh tử này là ảo hóa không thân, tức pháp thân. Cái thân này là cái diệu dụng của pháp thân nó duyên sanh ra cái thân ảo hóa gì, đây là cái diệu dụng mà. Cũng như đã có nước biển thì phải có sóng mồi bong bóng bọt, mà khi sóng mồi bong bóng bọt không có gió, không có bão thì nó lặn trở về nước biển, có bấm bát gì đâu, có đau khổ gì đâu. Từ cái pháp thân bất sinh bất diệt duyên khởi ra cái ứng hóa thân, có sanh có diệt. Mà sự sanh diệt này giống như là sự sanh diệt của sóng mồi bong bóng bọt, sanh diệt trên mặt nước, bất sanh bất diệt thì có gì đau khổ đâu mà sợ chứ. Cho nên là được cái bàn rồi vẫn gọi là thiền vào trong các cõi đời, trong vũ trụ bao la vô tận để phục vụ cho chúng sanh. À, vấn đề nó rõ ràng vậy chứ không có gì phải sợ hết á. Câu nữa, cứ như thế lặp đi lặp lại thật là chánh nhất và tẻ nhạt, không có tẻ nhạt đâu, vui lắm đó. Phải chạy kiếm món ăn, chạy kiếm món ăn thì thật là tẻ nhạt và chánh nhất. Chạy kiếm món ăn không có tẻ nhạt chánh nhất đâu, ở không mới là tẻ nhạt chánh nhất. Chứ người ta mà làm ăn mà mình có nghề, có nghiệp nè, mình có tài nè, rồi mình làm cái tài của mình á, mình phải có cái tài gấp 10 lần. Ví dụ như mình có cái tài, mình có phước đức, có trí tuệ, cái tài mình gấp 10 lần. Mà mình sử dụng cái tài mình mới có 5 lần, có 6 lần thôi. Đã dư ăn dư mặc rồi. Thế thì cái sống này là có nước bàn ở trên thế gian đó, chứ đừng có nói chánh nhất. Còn nếu như mình có cái tài 10 lần, mà bây giờ không cho mình làm gì cho nó đóng cái cửa nhà vậy nè, có người phục vụ cơm nước cho ăn sống chịu không, chịu nổi đó không? Cái đó mới là chánh nhất à, chánh nhất à, không sống nổi á. Cho nên là cái quan niệm này sai nè, cái quan niệm này có lẽ là mình đang chạy kiếm ăn kiếm mặt cực quá, kiếm mà nó gần như vừa đủ, hoặc có khi nó hụt rồi vợ yếu, rồi con đòi tiền học hành không đủ đóng ha, thành ra việc là chánh nhất à. Chứ còn thí dụ như là mình có tài, sử dụng phân nửa tài mình mà đã dư ăn dư mặc, thế thì bây giờ là thiểu dục vô vi, là thân tâm tự tại, vừa làm cho lợi mình, cho gia đình mình, rồi còn phục vụ cho gia đình, cho xã hội, nó cái sống đó là cái sống của Như Lai Thế Tôn đó. Chứ anh nói không hoài sao chịu nói. Cho nên cái quan niệm này sai lầm đó. Ở không mà đòi ở không hoài, không bằng ăn gì hết, mà gọi là sướng là sai lầm rồi. Không sướng đâu. Nhưng mà cái sức của mình nó có 3, mà mình làm, mình hoạt động tới 10, tức là không đủ sức làm, mà mình gửi mình làm là nguy đó. Ở nhà người ta gọi là trí tiểu như mưu đại, đức duy như dị tôn là vô họa giả tiểu hỷ. Đức nhỏ mà địa vị cao, trí nhỏ mà mưu sự lớn, không có bị tai họa là chuyện đó không có. Cho nên những người làm ăn mà bạc tỷ đó phải coi chừng trí của mình cỡ nào, đức của mình cỡ nào, tài của mình cỡ nào. Nếu mà tài đức của mình mà không làm đổi vấn đề bạc tỷ á, thì mình cứ mình làm mới là hàng chục triệu, 5 triệu, 10 triệu, chục triệu vậy, cứ làm như vậy mà sống. Thậm chí đi làm công nhân mỗi tháng 3 triệu hoặc là 7 triệu ha. Đi làm theo kiểu của nước ngoài đó, đô la đó, tháng là 600 đô, 700 đô vậy đó. Sống ngon lắm, không có chánh nhất đâu. Rồi biết tu thân nè, biết về gia nè, rồi góp phần vào trị quốc nè, rồi nghĩa là hiến kế là để bình thiên hạ nè, là cuộc sống như vậy là đáng sống đó. Chứ còn đòi mà ở không làm gì hết đó, để gọi là sướng đó, cái đó không phải đâu, nghĩ cái đó là sai lầm rồi. Cho nên giác ngộ rồi phải đi hoạt động thôi, đó là cái chân lý mà. Bản thể mặt nước phẳng lặng như gương, phải duyên sanh ra sống ngoài bong bóng bọt. bản thể nó diễn ra đầy hiện tượng. Cái mặt đất này nó phẳng lặng như như là mặt đất bằng, vậy mà nó phải diễn ra núi non trùng điệp, sông hồ cỏ cây lùm rừng lớn nhỏ, nó mới thành ra cái vũ trụ chứ. Cho nên mặt đất này mà nó phẳng lặng như là một cái sân vận động vậy, mà từ cả mặt đất trên cái vũ trụ này, trên cái quả địa cầu này mà nó dậy hết á, thì mình sống còn ra cái gì nữa chứ. Cho nên nó phải có gồ ghề, phải có sông, có biển, có núi, có khe, có rạch, có rừng rậm, rừng trời, có cỏ cây, ruộng đồng, con người, thượng cầm, hạ thú, vân vân, nó mới thành ra cuộc sống. Chứ đòi cảnh sống mà nó phẳng lặng như là không có gì hết. Cái đó không phải nước bàn đâu. Mà nước bàn sẽ định nghĩa là nước là không, bàn tham không, tham là nước bàn, nước là không, bàn là ưu tư thiệt muộn, không có ưu tư thiệt muộn là nước bàn, nước là không, bàn là thất tình, thất trí, không có thất tình, thất trí là nước bàn. Để là như thế. Còn cái nói là sơ sót gì đó thì không cần. Sơ sót thì nếu mà bất bỏ thì bất bỏ nhiều lắm. Nhưng mà giải thích vậy được rồi. Thế là xong cái thế giới này. Nếu nào trước, cho công bình đi. Không kể là người tại gia xuất gia, có học và hành theo lời dạ nhân chúng con phải làm gì và làm như thế nào. Khi trong gia đình có người mất và mình là con anh chị gì đó, trong gia đình còn nhiều tà kiến thì phải làm sao? Cái này thì dễ ở thôi. Cái vụ này dễ quá, lại nói hoài rồi. Câu hỏi này là đại để là hỏi cho già. Ví dụ trong gia đình vậy là mình có học Phật rồi, hiểu sơ vậy ra. Mà cái ý của Phật tử này thì cũng chưa biết làm gì nhất định. Nhưng mà nhiều người tà kiến quá, ta đòi cúng như thế này, ta đòi là làm đám kiểu kia kiểu nọ. Thì bây giờ đây là mình một người một cái hiểu đạo chút đỉnh thì mình phải làm sao? Cái này thì ở trong gia đình thì mình không đủ sức. Nếu mình một người mà cái gia đình thân nhân của mình nó tới 20 người thì tất nhiên là mình phải theo cái ý của ta. Ta muốn cái gì là mình phải theo vậy thôi. Ví dụ như mình muốn cho mẹ ông bà gì đó thân nhân mình là mình muốn chết rồi, đó là không làm đám lớn mà là thu. Nhưng mà mình có một mình còn là 19 người kia, người ta nói thiêu nóng tía má là người ta không chịu. Còn thế thì mình thêm nóng quá thì vậy là chốt. Vậy thôi, có những gì tới ngày hết. Rồi có 19 người nói rằng người chôn như vậy thì là mồ mả đất đai lâu lâu bị hốc cốt, mất công lắm tôi giờ đi thiêu. Mà mình là một người muốn chôn hả, 19 người ta đề nghị thiêu thì bây giờ mình phải theo cái số kia đi thiêu cho nó gọn. Cho mình cãi sao cho lại mà cãi. Còn như mình nói người ta tài kiến là không được nói cái từ đó. Cái từ đó là khi nào người ta đi nghe kinh ta học đạo rồi xong dẫn đường người ta phân tích thế nào là chánh kiến, thế nào là tài kiến. Chứ mình là một thành viên ở trong gia đình đó mà mình nói người ta tài kiến là nổi giật lên. Mà thậm chí họ tống cổ mình ra vì mình là thiểu số. Mà mình dám nói người ta tà kiến vậy là mình là cái thứ gì? Thầy của mày là ai? Cứ làm dữ thế nhờ chị không tự thông với chết tôi đó. Nói chuyện với chết tôi đó. Đây là cái đó không có được. Cái đó mình không có quyền. Nhưng mà nếu mà làm theo mà theo cái hình thức mà thâm nhập bát nhã ba la mật thì người ta không có làm rình ra. Nhưng mà cái đó không phải dễ làm, tùy theo hoàn cảnh gia đình mà sắp xếp thôi, chứ còn không dễ gì mà làm theo cái bát nhã ba la mật của đại thừa liễu nghĩa đối với xã hội này đâu. Và miếng khác, khi người ta chết, thức thứ 8 về đâu? Đừng có hỏi thức thứ 8 về đâu. Phải hỏi 8 thức nó về đâu. Thức thứ 8 cũng tức là 8 thức. Bởi vì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức là đều là cái diệu dụng của A Lại, A Lại gia đó. Cho nên nói 8 thức thì thật là 1 thức, mà 1 thức không phải 1 mà là 8, nói 8 mà không phải 8 mà là 1, nói 1 mà không phải 1, 1 mà là 8, là vậy đó. Thì đó, 8 mà kỳ thật không phải 8 mà 1, 1 mà kỳ thật không phải 1, 1 mà là 8. Thế thì là hỏi cái thức là về đâu cái gì? Trong con người này nè, địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức, nó gộp lại thành con người này. Thì bây giờ làm ơn hỏi vậy nè, khi con người chết, địa đại về đâu, thủy đại về đâu, quả đại về đâu, phong đại về đâu, không đại về đâu, kiến đại về đâu, thức đại về đâu, phải hỏi vậy, hỏi vậy đó. Thế thì là bây giờ này, mấy lúc nay cái điều này tôi nói hoài mà. Cái nào, cái đại nào nó trả gì cho cái đại mấy. Cái thân này là phách đại hòa hợp, nương giá nhau mà nó thành. Thì khi con người chết ra thì cái đại nào nó trả gì cho cái đại mấy. Địa đại á, cái gì nó thuộc về là vật chất đó mà, thì nó sẽ tan ra, tan ra nghĩa là nát bấy ra thành bùn, thành bột, thành đất, rồi nó thành đất. Bao nhiêu năm, bao nhiêu gì đó mình không cần biết, nhưng mà cuối cùng nó tan ra, nó thành vật chất. Cái địa có nghĩa là vật chất, cái thần vật chất, thì nó tan, nó trả về cho vật chất. Còn cái phần nước ở trong con người mình là 80% nước ở trong con người mình đó mà. Thì cái thì nó lấn xuống đất, mà mình thấy lấn xuống đất chứ thật, thì thật là lấn xuống đất rồi, nó cũng là đi theo mạch nước, hoặc là nó cũng bốc hơi, kệ nó đi đâu đi. Chứ mà nước thì nó trả gì cho nước. Có khi nó trả về cho nước bốc hơi, có khi nó trả về cho nước rớt xuống đất, mà rớt xuống đất vậy cho thì thật cũng là bốc hơi. Rồi có điều kiện là nó tụ lại, nó thành nước sông, nước hồ, ví dụ như thủy đại, nó trả về cho thủy đại. Quả đại mình nó trả về cho cái hơi ấm. Hơi ấm đó ở đâu thì mình cũng không cần tìm hiểu cái đó, vì có tìm hiểu cũng không ai nói hết được. Thì bảy đại nó trả về cho ở đâu trả về đó. Nên nhớ rằng trong đó có năm phần vật chất, thì trả về cho năm phần vật chất, tức là địa, thủy, quả, phong, không. Thứ không cũng là trả, cũng là một vật chất đó nha. Bởi vì hư không là nó là một cái pháp, gọi là cái bằng đối tác, đối đãi với cái có. Nhờ có hư không mà biết được những cái gì gọi là có. Nhờ có cái có mà biết được cái chỗ nào là không. Thế thì hư không là nó là một hình thức vật chất mà chẳng qua là nó không. Thế thì là địa thủy quả phong không là năm cái phần vật chất đầu tại gì đó, ai cũng dễ biết rồi. Còn có hai cái kiến và thức, nó thuộc về cái phần có tri giác. Thì cái tri giác đó, cái này sâu lắm à, cái này nói khó nghe lắm à, cái này là phải có thiền định mới biết. Tất cả cái địa thủy quả phong có lúc sanh, có lúc diệt, Còn cái hư không á, là thông thường ai cũng nói hư không là nó vĩnh cửu, không sanh không diệt. Cho nên cái gì không sanh không diệt thì người ta thường hiểu đó là hư không. Thế này là trong cái hư không là phần vật chất mà, thì song song với cái hư không đó, y như hư không vậy, nó phải có cái tính chất tri giác là kiến thức ở trong đó. Thế vì là cái kiến đại và thức đại nó cũng trả về cho cái tánh hư không, mà hư không bằng kiến thức. Còn cái hư không mà của vật chất á, là không là cái chỗ trống về. Cái chỗ trống về đây mình gọi là hư không. Hư không này hư không của vật chất. Còn cái kiến đại thức đại cũng là một thứ hư không, mà là hư không bằng kiến thức. Bởi vì nếu không có cái kiến thức thì là lấy cái gì mà nhìn nhận cái hư không vật chất. Đã nhìn nhận nó là cái loại hư không đó là hư không của vật chất, có nghĩa là phải có cái kiến thức mới biết nó là hư không. Thế thì là nói tóm lại vấn đề này là ai đó muốn biết là phải tư duy bằng tu tập. Còn cái ngôn từ mà nói mãi không bao giờ cùng, cũng như ngón tay mà chỉ trăng thì là không bao giờ người ta thấy trăng được. Mà người muốn thấy trăng là đưa ngón tay rồi phải nhìn khác, bỏ cái tay đi, phải biết cái cách để nhìn bỏ cái cánh tay ngón tay ta chỉ đi, mà nhìn trăng thì mới thấy trăng. Chứ còn đòi hỏi người ta chỉ cho mình thấy trăng là cứ nhìn ngón tay người ta đó thì không bao giờ thấy được trăng đâu. Do vậy cho nên là tóm lại là thất đại trở về cho thất đại. Tam thức, nó thức là kiến đại thất đại, hai cái đó thuộc về thức mà, thuộc về phần tâm linh mà, nó cũng trả về cho bồng đại đó. Giống như năm cái đại vật chất trả về cho vật chất, hai cái đại về mặt tâm linh, mặt tri giác mà trả về cho tri giác, chứ không phải là ai là gia nó về đâu. Để như thế phải tu tập. Hết giờ rồi, cũng vui, lâu lâu hỏi về cũng vui. Còn câu hỏi nào chưa trả lời là bữa sau trả lời nữa. Nhưng mà có ai nếu chết rồi chứ còn tôi có giữ được, về bỏ mất hết à. Bữa sau có thể trả lời nữa. Và chuẩn bị để học kinh Đại Bát Niết Bàn chứ còn chưa vô kinh nổi đâu. Làm sao rồi nghỉ 4 tuần rồi sẽ tụ lại học kinh Niết Bàn. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận. A nan vô lượng thệ nguyện học bậc đạo vô thượng thệ nguyện thành.